Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy với công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh. Tập trung cụ thể hóa quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thúc đẩy nền nông nghiệp hữu cơ phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, thực hiện quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh, ngày 11 tháng 5 tại thành phố Sông Công, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy với công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh. Tại sự kiện này, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã trực tiếp tham gia đối thoại với trên 350 công nhân viên chức lao động. Tham dự chương trình có đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
Phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI, giải pháp nhằm giúp đảng viên là công nhân lao động trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng được sinh hoạt đảng một cách thuận lợi nhất là mối quan tâm được đại diện các doanh nghiệp, cá nhân người lao động đặt ra khi đặt câu hỏi đối thoại với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Anh Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mani Hà Nội cho rằng:
Chi bộ công ty Mani Hà Nội là một trong số ít chi bộ của doanh nghiệp FDI hiện đang có 69 đảng viên đang sinh hoạt. Trong quá trình tổ chức sinh hoạt đảng tại doanh nghiệp thì gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể như thời gian sinh hoạt đảng, sinh hoạt thường kỳ, học tập các nghị quyết của đảng đều phải thực hiện ngoài giờ làm việc và không có kinh phí hoạt động. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức sinh hoạt đảng và làm tốt công tác phát triển đảng viên thì kính đề nghị các đồng chí lãnh đạo xem xét có giải pháp cơ chế hoặc hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức đảng ở trong doanh nghiệp FDI hoạt động có hiệu quả hơn.
Nêu rõ phát triển đảng viên và đảng viên trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp FDI nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đảng, tạo tiền đề phát triển lực lượng đảng viên gắn với phát triển doanh nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tối đa cho công tác sinh hoạt đảng và phát triển tổ chức đảng trong các khối doanh nghiệp. Đây cũng là chủ trương định hướng nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương về phát triển đảng viên trong khối các đơn vị kinh tế tư nhân mà tỉnh ủy Thái Nguyên đang tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết.
Trong cái kinh phí hoạt động của chi bộ thì có hai nguồn. Một là đảng phí, thì việc này theo quy định là phải nộp và dùng cái nguồn ấy để chi. Cái thứ hai là hỗ trợ của doanh nghiệp. Nhưng mà đối với doanh nghiệp FDI thì nếu được quan tâm thì có khi doanh nghiệp được hỗ trợ. Nhưng mà nếu doanh nghiệp cũng chưa thực sự quan tâm thì có khi doanh nghiệp cũng không hỗ trợ. Nên là chi bộ FDI rất là khó khăn. Thế thì nếu mà trường hợp có được hỗ trợ thì các đồng chí cộng vào nữa với cái đảng phí để mà chi. Còn nếu không được hỗ trợ thì có nghĩa là chúng ta chỉ có nguồn đảng phí. Thì theo quy định cái phần mà chênh lệch mà còn thiếu ấy thì phải do cấp ủy cấp trên đảm bảo. Như vậy là phải do, nếu trực thuộc phường thì phường phải cố gắng đảm bảo. Phường không đảm bảo được thì thành ủy Sông Công phải đảm bảo. Không được để cho chi bộ đảng thiếu kinh phí hoạt động. Nếu mà Sông Công không đảm bảo được thì tỉnh ủy đảm bảo. Thì đối với các chi bộ và doanh nghiệp khác liên quan đến FDI thì đều có thể thực hiện theo cái, và thực hiện theo cái quy định như vậy. Vừa đúng quy định của đảng mà vừa đảm bảo cái hoạt động của tổ chức.
Bày tỏ vui mừng phấn khởi khi dưới sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đã tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào tỉnh, qua đó giải quyết nhiều việc làm cho người lao động. Ý kiến của đại diện người lao động cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm rõ những giải pháp cụ thể, thu hút lực lượng lao động đến làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Chị Nguyễn Thị Hải Anh, Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Citech nêu vấn đề.
Đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cho biết là tỉnh đã có những cái giải pháp gì để thu hút được lực lượng lao động đến với làm việc tại khu công nghiệp của mình ạ? Vâng, đặc biệt là cái nguồn lao động ngoại tỉnh, vâng, để nhằm tạo ra những cái lợi thế cạnh tranh lao động với các tỉnh khác.
Giải đáp vấn đề này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu một số giải pháp về tiếp tục nâng cao năng lực, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên trong việc tổ chức thu thập thông tin việc làm, người tìm việc, việc tìm người, triển khai tốt các chính sách về an sinh xã hội, cải thiện cơ chế thu hút người lao động. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh tới một định hướng mà tỉnh Thái Nguyên đang nghiên cứu để triển khai, đó là hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người lao động. Bởi đây là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp hiện nay. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết.
Ví dụ như ở các khu công nghiệp là chúng tôi có trung tâm dịch vụ, khu ban quản lý khu công nghiệp Thái Nguyên là có trung tâm dịch vụ. Trung tâm dịch vụ có chức năng nhiệm vụ để đào tạo cả cái ngoại ngữ. Thế mà tôi mạnh dạn đề xuất với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hôm nay là nếu được thì giao cho Ban Chấp hành Đảng, Ban tỉnh chỉ đạo Ban Nhân dân tỉnh và các ngành nghiên cứu đề xuất những cơ chế hỗ trợ để đào tạo ngoại ngữ miễn phí cho các bạn công nhân. Thì cái này có thể là tỉnh sẽ nghiên cứu hỗ trợ được các bạn. Ví dụ như thế, tôi tin là chắc không nhiều. Nhưng cái quan trọng này, một là mình có muốn học hay không, hai là mình có học được hay không, đấy. Ba là cái điều kiện mình có cho phép mình học hay không, hết sức quan trọng.
Ngoài ra, các ý kiến đối thoại tập trung vào một số khó khăn, vấn đề về nhà ở, hỗ trợ vay vốn mua nhà ở xã hội cho công nhân lao động, thiếu thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt tinh thần của công nhân người lao động tại các doanh nghiệp còn hạn chế, tình trạng nợ động chậm đóng bảo hiểm vẫn còn diễn ra ở một số doanh nghiệp. Các giải pháp nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho người lao động đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành chuyên môn trực tiếp giải đáp tại diễn đàn đối thoại. Chị Nguyễn Thị Hường, công nhân công ty môi trường và dịch vụ đô thị huyện Phú Bình chia sẻ.
Một cái cơ hội rất hiếm có đối với tất cả các công nhân. Những cái gì khúc mắc hay hoặc là không biết thì đến đây hỏi thì cũng nhận được cái sự trả lời và cũng cái sự quan tâm của tất cả các lãnh đạo của tỉnh. Chính vì thế những cái buổi này là tôi rất hài lòng và rất như là cảm thấy nó gần gũi.
Ông Dương Văn Thái, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên nói.
Thì trong suốt thời gian qua thì chúng tôi thường xuyên nắm bắt cái tâm tư, nguyện vọng của người lao động và để đề xuất với các cơ quan chức năng để giải quyết những vấn đề mà người lao động đang quan tâm. Và chúng tôi rất mong muốn là trong cái thời gian tới là có nhiều những cuộc đối thoại trực tiếp như thế này để người lao động để bày tỏ cái tâm tư, nguyện vọng và được giải quyết những quyền lợi chính đáng cho người lao động.
Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải khẳng định những câu hỏi được nêu ra là những vấn đề thiết thực, cụ thể, thể hiện trách nhiệm và tâm tư nguyện vọng rất chính đáng liên quan đến các mặt đời sống, việc làm, an toàn giao thông, an toàn sản xuất, môi trường làm việc, chế độ chính sách của người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể thống nhất giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của công nhân viên chức người lao động trên địa bàn trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Ví dụ như là trong khu công nghiệp, trong đang lao động làm việc ở đối với doanh nghiệp người Hàn Quốc muốn học tập về tiếng Hàn mà miễn phí, đây là một nhu cầu chính đáng. Chúng ta chưa đặt ra để chúng ta làm thôi, chứ còn nếu mà chúng ta đặt ra, chúng ta phối hợp cùng nhau chặt chẽ và vì mục đích chung thì chúng ta sẽ giải quyết được. Giao Ban Cán sự Đảng và Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị để nắm bắt được cái nguyện vọng, nhu cầu để làm sao tổ chức trong năm 2023 này thí điểm một vài lớp để xem nhu cầu như thế nào. Thì đề nghị các đồng chí quan tâm.
Nhấn mạnh hiệu quả chương trình, đồng chí cũng đề nghị người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể tăng cường hoạt động đối thoại, gặp gỡ, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người lao động, kịp thời tháo gỡ, giải quyết ngay từ cơ sở những khó khăn vướng mắc của công nhân viên chức người lao động, cũng như các tổ chức công đoàn, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, với phương châm lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp. Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao quà cho 60 công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục chương trình thời sự. Cũng trong ngày 11 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã dự và trực tiếp trao quyết định thành lập Đảng bộ Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Dự buổi lễ có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Thành ủy Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên được thành lập năm 2014. Đến nay đã trở thành hệ thống bệnh viện ngoài công lập lớn nhất các tỉnh miền núi phía Bắc với gần 700 cán bộ nhân viên, trong đó có đến trên 50% y bác sĩ có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1, bác sĩ chuyên khoa 2. Theo quyết định số 843/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên, Đảng bộ Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên được thành lập trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên với 115 đảng viên sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng về xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên nhanh chóng xây dựng quy chế hoạt động, đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn tại doanh nghiệp, quan tâm làm tốt công tác phát triển Đảng và phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, qua đó hoàn thành các mục tiêu phát triển của đơn vị và tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn và các tỉnh trong khu vực. Ghi nhận và biểu dương sự chủ động tích cực của Thành ủy Thái Nguyên trong quyết tâm thực hiện nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của tỉnh ủy về xây dựng phát triển các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị, với đặc thù là địa phương có số lượng doanh nghiệp tư nhân lớn, số đảng viên đang công tác tại các doanh nghiệp đông, các cấp ủy trên địa bàn cần quan tâm đẩy mạnh hơn nữa việc thành lập các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ các chi đảng bộ mới được thành lập trong việc chấp hành đúng các nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt Đảng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, nghiệp vụ công tác Đảng để việc xây dựng, phát triển các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo chủ trương, đường lối của Đảng đã đề ra.
Sáng ngày 11 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo 389 của 63 tỉnh thành trong cả nước nhằm đánh giá công tác quý 1 năm 2023 và tổng kết kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các thành viên trong Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong quý 1 năm 2023, tuy không phát sinh điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhưng có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn, nổi lên các hoạt động vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu ngoại, động vật hoang dã, đường cát, hàng đông lạnh, thực phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt qua các tuyến đường biên giới, đường bộ, đường thủy và vận chuyển hàng không. Kết quả quý 1 năm 2023, các lực lượng chức năng bắt giữ xử lý 28.028 vụ việc, vi phạm giảm 11,24% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó phát hiện bắt giữ 1.345 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, 25.595 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế, 1.088 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3.387 tỷ đồng, khởi tố hình sự 278 vụ trên 679 đối tượng. Đối với địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong quý 1, tổng số vụ kiểm tra xử lý 532 vụ, 561 đối tượng, trong đó số vụ xử lý hình sự 132 vụ, 156 bị can, số vụ xử lý hành chính 400 vụ, 405 đối tượng, trong đó phạt cảnh cáo 12 đối tượng, phạt tiền 400 vụ, 393 đối tượng, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 39.869,83 triệu đồng. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như Ban Chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương bám sát phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với diễn biến tình hình địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ, áp dụng mở rộng phạm vi ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giáo dục cán bộ, công chức, sĩ quan nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không tham gia tiếp tay bảo kê cho hoạt động buôn bán, gian lận thương mại và hàng giả, biểu dương đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu để khích lệ, động viên tinh thần, lan tỏa tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Ngày 11 tháng 5, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 đã họp triển khai công tác tổ chức các kỳ thi. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo các kỳ thi chủ trì hội nghị. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, sớm hơn 10 ngày so với kỳ thi năm 2022. Theo đó, toàn tỉnh có trên 16.300 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 1.200 thí sinh so với năm 2022. Ngoài 12.700 học sinh trung học phổ thông, kỳ thi năm nay sẽ có trên 3.000 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do. Ngành giáo dục và đào tạo cũng phối hợp với các ngành địa phương chuẩn bị 31 điểm thi với 645 phòng thi, huy động gần 3.000 cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, toàn tỉnh dự kiến có 16.500 thí sinh dự thi ở 31 điểm thi. Hiện nay, các trường đang tiếp tục hoàn thành việc đăng ký dự thi, rà soát hồ sơ đăng ký dự thi của học sinh. Ngành giáo dục và đào tạo cũng chỉ đạo các trường xây dựng phương án cụ thể, hỗ trợ học sinh, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc diện đối tượng chính sách, học sinh vùng sâu vùng xa tham gia kỳ thi, đồng thời chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho các kỳ thi, xây dựng phương án sẵn sàng tổ chức kỳ thi đảm bảo điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận cho ý kiến vào dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên, công tác phối hợp với các ngành trong tổ chức các kỳ thi, việc tổ chức cho học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp. Để chuẩn bị điều kiện tổ chức các kỳ thi, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các kỳ thi tỉnh Thái Nguyên đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở ngành địa phương trong toàn tỉnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương án thi trong các tình huống cụ thể, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ các kỳ thi, tổ chức in sao để thi đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực. Đồng chí cũng đề nghị Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình diễn ra các kỳ thi. Công an tỉnh có phương án đảm bảo an ninh an toàn cho các hội đồng thi.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Thái Nguyên đã sớm hoàn thiện quy hoạch tỉnh và là địa phương thứ 5 trên cả nước, thứ 2 trong vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch. Với nhận thức đúng, quyết tâm cao, các cấp ngành địa phương trong tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện để quy hoạch sớm đi vào cuộc sống. Phóng viên Trần Trang có bài viết sau, quý thính giả cùng nghe.
Mục tiêu tổng quát quy hoạch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để đưa tỉnh Thái Nguyên sung túc, thân thiện, trở thành một trong tỉnh phát triển ở miền Bắc. Phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh mới đây, cùng với việc khẳng định tầm quan trọng của quy hoạch tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thời gian trước mắt và lâu dài, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh bằng nhiều hình thức tiếp tục đẩy mạnh phổ biến các nội dung cốt lõi cơ bản của quy hoạch tỉnh, tạo sự đồng thuận và nhận thức và quyết tâm cao để thực hiện tốt quy hoạch. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh về quan điểm và yêu cầu cụ thể hóa quy hoạch tỉnh.
Để thực hiện được tốt quy hoạch thì trong thời gian tới chúng ta nhận thấy còn rất nhiều việc cần phải triển khai, cần phải tiến hành và cũng không ít khó khăn mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Đòi hỏi chúng ta sẽ phải nỗ lực, sẽ phải nhiệt huyết, quyết tâm cao hơn nữa trong thời gian tới. Với tinh thần đó thì tôi kính đề nghị các đồng chí quan tâm tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch đảm bảo thống nhất, đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành. Người đứng đầu cấp ủy các cơ quan, đơn vị địa phương cần khẩn trương, nghiêm túc xác định nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của đơn vị mình để tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, bố trí nguồn lực hợp lý để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để làm cơ sở trong lãnh đạo chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. Và đặc biệt là đề nghị các cấp, các ngành cần chủ động nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng hiệu quả trong công tác quản lý quy hoạch.
Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành khẩn trương căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện quản lý quy hoạch, tham mưu đề xuất và tổ chức triển khai các nội dung theo quy hoạch tỉnh gắn với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, tiếp tục phát huy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, huy động các nguồn lực để thực hiện quy hoạch tỉnh. Đây là những chỉ đạo rất quan trọng để các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện quy hoạch tỉnh chính xác, đúng định hướng và đúng quy định của pháp luật, đồng thời phát huy những tiềm năng thế mạnh sẵn có với mục tiêu xây dựng ngành, địa phương phát triển. Đồng chí Hà Văn Dương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cho rằng:
Hiện nay sở đang tham mưu xây dựng cái kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, và trong kế hoạch triển khai thực hiện này nó có các lộ trình, có giao nhiệm vụ cho từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị, đặc biệt liên quan đến triển khai cái công tác quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện, quy hoạch chung của các thành phố, quy hoạch vùng của các huyện. Trên cơ sở đó là triển khai các cái dự án đầu tư trong quy hoạch của tỉnh đã đề cập.
Đồng chí Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên nhận định:
Thái Nguyên chúng ta được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là 41 cụm công nghiệp với diện tích là trên 2.000 hecta. Đây là một những cái tiền đề và một cái dư địa rất là lớn để chúng ta quản lý, đầu tư, khai thác hiệu quả, góp phần vào cái phát triển kinh tế chung của tỉnh.
đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên cho biết hướng phát triển đô thị Phổ Yên.
Song song với quy hoạch chung thì chúng tôi tiếp tục là cụ thể hóa bằng các quy hoạch phân khu để gắn với cái việc mà phát triển các cái khu cụm công nghiệp, những cái khu vực du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn và khẳng định là quy hoạch đây là quy hoạch bài bản, quy hoạch có tầm nhìn, có cái chiều sâu, không những đáp ứng yêu cầu trước mắt mà có cái tầm nhìn lâu dài.
Có thể khẳng định quy hoạch tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng để các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn thống nhất cao về nhận thức, hành động, tổ chức triển khai thực hiện, tạo động lực mới, khí thế mới vì một Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.
Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió mực 1.500m nên chiều tối và đêm nay 11 tháng 5, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm trên 24 giờ, có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Ngày 12 tháng 5 mưa giảm dần, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ kèm theo lốc sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, ngập úng cục bộ các khu vực trũng thấp. Bây giờ là dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có kế hoạch số 81 về phòng chống dịch COVID-19 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu cụ thể bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19, kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19, nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở, tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19, bảo đảm thông tin, truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ công tác phòng chống dịch, bảo đảm vừa phòng, vừa chống, vừa phát triển kinh tế xã hội và ổn định đời sống của nhân dân. Các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đã được nêu rõ tại kế hoạch và được thực hiện trong năm 2023. Các trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài sang năm 2024 trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, giao Sở Y tế kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đồng thời thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 11 tháng 5, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy Phổ Yên tổ chức tập huấn công tác dân vận năm 2023. Tại lớp tập huấn, hơn 300 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội 18 xã phường và các đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng ban công tác mặt trận các xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố được thông tin kết quả việc xây dựng phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố Phổ Yên, được phổ biến các chuyên đề như kiến thức chung về công tác dân vận, nghiệp vụ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
Ngày 10 tháng 5, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên môn cho tổ khuyến nông cộng đồng. Trong thời gian tập huấn, báo cáo viên và các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ, thảo luận những kiến thức cơ bản như tổng quan về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thông qua bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025. Hướng dẫn quy trình thành lập, xây dựng nội quy, quy chế, điều lệ hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng.
Ngày 10 tháng 5, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã có công văn số 981 về việc thông báo kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 5 năm 2023. Nội dung như sau: lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô tháng 5 năm 2023. Để các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe được tổ chức nhanh gọn, thuận tiện, khách quan, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên yêu cầu các cơ sở đào tạo tổ chức ôn luyện, phổ biến, quán triệt quy chế, quy trình, quy định của kỳ sát hạch cho học viên. Các trung tâm sát hạch lái xe chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho kỳ sát hạch. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Thời gian sẽ tổ chức trong tháng 5 và các ngày 17, 18, 22, 24, 26. Sở Giao thông Vận tải thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.
Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2023, ngày 11 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã khai mạc giải bóng chuyền hơi tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Tham gia giải đấu có hơn 300 vận động viên, huấn luyện viên đến từ hơn 30 câu lạc bộ trong tỉnh. Giải thi đấu có nội dung đồng đội nam và nữ ở 3 nhóm gồm 40 tuổi trở xuống, từ 41 đến 50 tuổi và từ 51 tuổi trở lên. Giải là cơ hội để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong tỉnh, đồng thời phát hiện và tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham dự các giải bóng chuyền hơi toàn quốc và khu vực. Dự kiến giải sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên. Cũng tại lễ khai mạc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc nhất tại giải chạy trực tuyến tỉnh Thái Nguyên vừa kết thúc ngày 25 tháng 4 với tổng số hơn 36.000 km đường trường ở nhiều địa hình, địa điểm. Thưa quý thính giả, những năm gần đây, người tiêu dùng ngày càng khắt khe trong việc lựa chọn sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đặc biệt là vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chính vì vậy, tỉnh Thái Nguyên cũng đã có nhiều giải pháp trong việc phát triển nông nghiệp an toàn, hữu cơ. Đây được coi là một trong những định hướng nhằm bảo vệ sức khỏe người sản xuất, tiêu dùng, đảm bảo môi trường sản xuất, nâng cao thu nhập và hướng tới một nền nông nghiệp phát triển bền vững. Quý thính giả cùng nghe bài viết Thúc đẩy nền nông nghiệp hữu cơ phát triển của phóng viên Khánh Linh.
Từ năm 2021 đến nay, Hợp tác xã Trà Tuất Thoi ở xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ đã tham gia thực hiện mô hình sản xuất chè hữu cơ do Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ. Đến nay, toàn bộ 5 hectare tham gia mô hình đủ điều kiện để được cấp chứng nhận sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam. Những thành viên trong hợp tác xã đã thu được những trái ngọt từ sản xuất hữu cơ đem lại. Bà Đào Thị Thoi, Giám đốc Hợp tác xã Trà Tuất Thoi nhận thấy.
Đầu tiên thì mà làm thì nó cái sản lượng thì là nó có, sẽ thụt giảm so với cái chè thông thường, nhưng đến năm thứ hai thì bắt đầu trở lại cái màu xanh của cái cây chè mà là nó bình thường thì bà con rất là phấn khởi. Ví dụ cái chè tôm nõn thì trước là chỉ bán được từ 300 đến 400 thôi, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ bán chè tôm nõn từ 500 đến 800 đến 1 triệu một cân.
Không chỉ riêng trên cây chè, mà nhiều năm gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về những sản phẩm an toàn, đặc biệt là với rau, thực phẩm, không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình. Chính vì vậy, nhiều các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã đã chuyển đổi sang sản xuất theo hướng hữu cơ nhằm tạo ra hệ sinh thái môi trường xanh, cũng như bảo vệ sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Xuyến, Giám đốc Công ty Nông sản Minh Vân, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong cái thời gian tới thì mình vẫn mong muốn là tiếp tục duy trì cái vườn rau sản xuất hữu cơ, và một cái nữa đó là mình đang mở rộng thêm các cái hộ gia đình, các hợp tác xã liên kết để sản phẩm sản xuất các cái sản phẩm trái cây, vườn các sản phẩm hoa quả và các hộ chăn nuôi, để mà cho bà con sản xuất theo cái hướng là loại trừ dần các cái hóa chất ra khỏi cái sản phẩm trồng trọt chăn nuôi của mình, để cung cấp cho các gia đình sản phẩm an toàn và không có dư lượng hóa chất.
Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã khẳng định được nhiều lợi ích từ thực tế sản xuất. Tuy nhiên vẫn còn gặp không ít khó khăn bởi quy trình sản xuất khắt khe, cần thời gian dài để cải tạo đất, năng suất cây trồng giảm trong thời gian đầu, chi phí sản xuất tăng trong khi thị trường đầu ra chưa ổn định. Chính vì vậy, cần có những giải pháp cụ thể, lâu dài nhằm khuyến khích nông nghiệp hữu cơ phát triển mạnh hơn nữa trên địa bàn tỉnh. Tiến sĩ khoa học Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam cho rằng,
khi mà một cái địa phương muốn phát triển nông nghiệp hữu cơ, đầu tiên là phải xác định cái lợi thế của mình là cây con gì. Sở Nông nghiệp nên giữ vai trò chủ đạo để xây dựng các mô hình mẫu về cây, về con. Đúng là nông nghiệp hữu cơ gắn nông nghiệp tuần hoàn trong này để các hợp tác xã người ta học tập và làm theo. Thái Nguyên ấy cũng cần phải có những chính sách của tỉnh theo cái thẩm quyền của mình, hội đồng nhân dân, ủy ban dân có thể ban hành những cái cơ chế để thu hút các cái doanh nghiệp ở trong nước cũng như các tổ chức quốc tế đến, người ta đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ.
sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng nông sản nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường sẽ chính là hướng đi tất yếu trong tương lai. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức của cả người sản xuất và tiêu dùng nhằm mở hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, qua đó nâng cao giá trị cho nông sản và hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững và thân thiện với môi trường.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Dương Duyên, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.